Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và phương tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lợi tới. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh sự Matthêu sinh vắng tại Capernaum là con của ông Alphê. Ngài đã bỏ tiền để mua chuộc người La Mã, để mua quyền được thu thuế chính những người đồng hương Do Thái. Cho nên, những người thu thuế thường bị khinh miệt như người phản bội dân Do Thái. Người Pha-ri-sêu coi họ là hạng tội lỗi. Khi Đức Giêsu trên đường đi từ một thành phố cảng nằm giáp biển miền Peria, Ngài đi ngang qua chỗ ông đang làm việc. Ngài bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Ngài. Matthêu đã cùng với nhóm 12 sống bên Đức Giêsu trong 3 năm khi người đi rao giảng. Truyền thống tin rằng Matthêu đã viết phúc âm thứ nhất. Trong Tăng Ước không có đoạn nào nói về Thánh sự Matthêu. Truyền thống đã kể lại rằng Thánh sự Matthêu đã chịu tử đạo trên đường đi rao giảng từ xứ Ba Tư. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua việc Chúa Giêsu kêu gọi người thu thuế tội lỗi Matthêu đã cho chúng ta một niềm hy vọng. Đó là mầu nhiệm tình Chúa thương xót vượt xa trên các quan niệm đạo đức mà nhân loại vốn thường đưa ra những định chế hay ranh giới làm giới hạn tình thương xót vô biên của người. Tình cha của Thiên Chúa vượt xa trên cả sức tưởng tượng của con người. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Isaiah chương 55 câu 8. Nên nhờ đó, ân sủng ân ban cho con người không những để được cứu độ, mà còn trao tặng cả niềm hy vọng lớn lao, có cơ hội cho tội nhân trở thành thánh nhân. Những kẻ thật tầm thường, bé mọn, tội lỗi, lại có thể vươn lên trên đường thánh thiện, chiếm hữu được vinh quang vĩnh hằng, song hành với những linh hồn công chính. Bởi lẽ tình thương xót của Thiên Chúa thật vô biên. Tình thương xót bao la kỳ vĩ vô biên ấy được thể hiện qua mối tình phụ tử đã được Thánh Kinh ghi lại từ ngàn xưa. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con của mình đã mang nặng nề đâu? cho dù nó có vâng đi nữa, thì ta sẽ chẳng vâng ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Isaiah chương 49, câu 15 đến câu 16. Đấng là cha hàng hữu đã ghi khắc miên viễn con mình vào đôi bàn tay nhân hậu và thương xót vô biên. Bàn tay nhân ấy lạ lùng ấy dùng quyền năng kéo con người ra từ chốn hư vô bằng cách liền ngay tạo dựng cho chúng ta có một hình hài thể xác có thể thông linh với linh hồn, là một phần yếu tính của chính bản thể thiêng liêng hằng hữu của người. Sau đó còn đưa chúng ta từ phận người xa ngã, phận người đã nhiễm tội truyền, làm đánh mất ân sủng công chính từ thở ban đầu, đến bị tước lột trần truồng ân sủng. Nhưng bây giờ, chúng ta đã được con một của người chuộc lại bằng giá máu vô lượng vô biên, hầu năng chúng ta lên địa vị con Thiên Chúa, địa vị còn cao hơn bậc sủng ân công chính buổi ban đầu. Con Thiên Chúa, một phẩm chức cao trọng vượt vá trên thân phận loài thụ tạo, mà công nghiệp của con người dù có to lớn đến đâu cũng không thể nào trao đổi được. Tình cha vô biên của Thiên Chúa đặc biệt ân ban cho những kẻ người thương xót, một tình thương xót vô cùng vĩ đại cách nhưng không. Có lẽ chỉ một mình Đức Giê-xu biết tại sao Ngài lại tuyển chọn Mát-theo trong số đám đông có mặt tại đó, và cũng chỉ một mình Mát-theo mới có thể cho chúng ta biết là Ngài đã nhận thấy điểm gì nơi Đức Giê-xu đến nỗi ông đã lập tức rời bàn thu thế để đi theo Chúa ngay. Nhưng một điều chúng ta có thể suy luận ra nhờ tự hỏi, có tâm hồn nào cả đời sống chìm đắm trong tội lỗi lại đột nhiên đứng dậy đi theo người, từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, nếu trước đó tâm hồn người đó không từng âm ỉ thai nghén lòng ăn năn hối cải và âm thầm dõi theo bước chân rao giảng của Đức Giê-xu? Nếu không vì yêu mến người ấy cách sâu xa, yêu mến thật chân thành, phải chân nhận mà nói rằng tình yêu mến ấy còn lớn hơn cả yêu chính bản thân mình nữa, nên Thánh sự Mát-theo đã được phúc tự đạo. Thán phục thay đức tin của một người thu thế tội lỗi đã có lòng hối cải, dù lòng hối cải này có thể đã từng sôi nổi giặc diều như sóng vỗ, nhưng có lúc lại tan biến dở dàng tựa bột sóng trùng khơi. Nhưng liệu những người tự xem mình thánh thiện, công chính, sống được niềm tin như thế trong mọi hoàn cảnh Chúa ban phòng, trong những lúc cảm thấy mình đau khổ, buồn phiền hay thất vọng nhất? Vẻ đẹp của linh hồn chân thành sám hối trước nhan Chúa Giê-xu, đấng có quyền tha tội, đấng mà không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người, làm nên những khoảnh khắc thời gian hiền nhiệm ghi dấu ấn của lòng thương xót vô biên. Một tên thu thế vừa mới trở về trong ơn nghĩa Chúa, lại được người xót thương ban chứa chan hạnh phúc vĩnh hằng. Thần khí Chúa mở đường cho chúng ta, những tội nhân nặng nề có niềm hy vọng bước vào con đường ân sủng đợi nên thánh như Thánh sự Mát-theo. Chúng ta khao khát nên thánh, đường nên thánh của tội nhân, tức là bước vào lõi đường nên thánh nhỏ hèn vô danh vị, giống như tâm tình của ông Simon người Kyrene phát đỡ thánh giá với Chúa, hay như nỗi lòng của bà Veronica can đảm xông đến lau mặt Chúa trước mặt quân dữ. Nên thánh trong những phút giây hiện tại bằng cách tích cực xây lên từ quá khứ đổ nát đời mình, khát mong an ủi Chúa Giê-xu khổ nạn qua mọi bước đời sống đức tin. Chúng ta sống khao khát trở về với Chúa để bày tỏ tình yêu kính của một người con mà an ủi người. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta hôm nay, hãy lấy lòng nhân từ mà đối xử với nhau, đừng kết án nhau, đừng xua đuổi nhau, nhưng biết dùng tình yêu để cảm hóa nhau. Ai cũng có lầm lỗi, ai cũng có thiếu sót. Đôi khi chỉ vì hoàn cảnh mà sa ngã, phạm tội. Hãy giúp nhau làm lại cuộc đời. Hãy tạo cho nhau điều kiện môi trường tốt để tránh xa nghiệp tội. Hãy dùng tình thương để góp ý xây dựng cho nhau thay vì kết án nặng lời với nhau. Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả, chọn một người thu thới là Matthew làm tông đồ rao giảng tin mừng. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô là Thiên Chúa hàng sống, và xin cho chúng con cũng hăng say rao giảng tin mừng. Amen.
Con nay xin được quỳ dưới chân Ngài, yêu thương tin tưởng thành kính đêm ngày xin được ở đây trong nhà cha phúc thay. Tội lỗi con Chúa đã biết. Chứng cho thầy dẫu ngàn đắng cay